có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và Nhã Quy xin mời quý vị cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng vào mỗi chiều Chủ nhật hàng tuần vào lúc 5 giờ chiều trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM với nghệ sĩ Bích Ti. Và trong chương trình này, xin mời quý vị hãy gọi vào đài qua số 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý trong chương trình. Và nếu quý vị không có thể nghe đài qua radio được nữa thì xin mời quý vị tiếp tục nghe đài qua số 213-493-0188, 213-493-0188, hoặc quý vị cũng có thể vào website của đài là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com để nghe trực tiếp đài 1600 AM. Và Nhã Quyên xin gửi lời chào trở lại với cô Bích Ti ạ.
Vâng, Bích Ti trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên, cùng với quý thính giả hôm nay. Mong quý vị tiếp tục gọi vào chương trình để đóng góp ý kiến cùng với lá thư của bà Hà Nguyễn ngày hôm nay. Bích Ti xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.
Dạ vâng, và trên đường live thì cũng có rất là nhiều vị thính giả đang chờ. Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Dạ, Nhã Quyên xin chào ạ.
Hello.
Dạ, Nhã Quyên xin chào. Chào, dạ, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, chào.
Dạ, chào dì Hai. Dạ, xin mời dì Hai.
Chào dì Hai, cái đài này hết nó.
Dạ.
Mà còn thấy mình có mấy gì mà có được chim.
Dạ, xin... dạ, biết đi chào dì Hai, dì Hai khỏe không?
Dạ, cũng được.
Dạ, xin
mời dì Hai
góp ý
đi ạ. Bây giờ dì Hai góp ý kiếp từ chút thôi, còn để góp mình đài nó mình nói luôn á.
Dạ.
Theo làm đó là quả hủ, quả bì, non, quả tốt. Thì như bác đi tâm với cái cô này lấy chồng 20 năm rồi. Mà ông là coi như lấy được 5 năm thì ông lai nhang với người khác mà người ta không tối giớt về mình bỏ đi. Để làm chi cái con mà vừa 18 tuổi rồi là còn muốn ly dị để lấy ông Mỹ, lấy ông Tây được nữa. Mình không biết coi là mình thử như thế nào nó lên đè vậy, có biết mấy chữ không. Mình già rồi, lớn tuổi 50 là đã già rồi. Con mình 17, 18 tuổi nó học đại học mà nó vừa nó nói là nó biết được, nó không chịu, nó không cho. Mình là nó nặng, nó nhẹ con là bỏ con kia nọ. Bỏ ai cũng được cái chứ con là không thể bỏ được, bỏ chồng, bỏ cho bỏ mẹ dẫn con đi á, thì vẫn làm được. Đó, chứ còn bỏ con thì không ai bỏ được. Con nó có thể giết chết cho mẹ, cái cha mẹ không bao giờ giết chết được con ấy. Mà mình nói vậy thì mấy đứa nhỏ nó nghe được, nó buồn ý nó. Thế vì có ý kiến là tự để cho cô, cho chị này, tự chỉ nghĩ đi hả thôi, chứ còn mình là không, cái bình không nói gì chị hết nữa rồi, giờ phiền quốc ra. Vì vậy thì ai á, là trong cái địa chỉ gì ai á, là bảo ai cũng kể cho con không hả? Còn bây giờ có ông chồng á thì mình cũng chừng nữa, mà không có ông chồng á là mình đã sướng không? Như vậy bây giờ vậy vậy thấy sướng quá. Vậy sướng từ hồi 20 tuổi tới giờ, chứ phải là mấy bây giờ. Muốn đi đâu đi, muốn tới đâu tới, muốn ở đâu ở, muốn làm gì làm. Chả nghe lo, nụ, chả nghe nói anh ăn vậy. Quá sướng rồi. Cho nên là vậy không có muốn thêm sướng thêm nữa vậy được, đủ rồi. Dạ, chào cô Bích Ti.
Dì Hai, dì Hai cho góp ý cùng với bà Hà Nguyễn là dì Hai khuyên bà già, bà Hà là có nên ly dị với chồng cũng được phải không ạ? Cái chuyện bà Hai, dì Hai
thì không có biểu bỏ nên ly dị với chồng, nên ly dị với chồng là Nga từ 5 năm đầu không có người khác là nên ly dị rồi. Tại câu trước đây mình không có thấy cái nữ, mà tới bây giờ 20 năm sau mới thấy là thấy gì lạ cái vậy. Chắc là bàn này bà ngó con mắt bà liếc qua bên kia bà thấy thằng giám đốc Mỹ ngon quá, chỉ có vậy thôi, chỉ có bấy vậy thôi.
Vâng, có thể là từ trước giờ bà Hà bà không có chưa có gặp được những người nào mà để bà có thể trao cái tình yêu của bà. Mà bà tìm những cái người bây giờ bà gặp ông này thì bà nói rõ ràng đó.
Đấy, rồi cái tiền này giờ anh. Em muốn được cái chuyện của mình thì phải nói cho cái đề bè của mình nó rõ ràng. Bây giờ như cô Bích Ti á, sống với Dượng nó là mấy chục năm rồi. Đó. Bây giờ cô Bích Ti không muốn lấy Dượng nó nữa thì cô Bích Ti nó là ôi nó không thấy ông cháu cái điều này, bây giờ ông cháu đủ điều hết. Đó. Họ đã nói là dí vào tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. Bảo muốn thôi là bảo phải nói cái này cái kia cái nọ, trước đây mình không thấy cái họng nói mà tới bây giờ muộn mòn không vậy mà nói gì nữa. Vậy sao?
Dạ rồi, ở Bích Ti cảm ơn chị Hai nha. Dạ
dạ cảm ơn chị Hai đã gọi vào tham gia chương trình và Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả khác trên đường dây. Dạ Nhã Quyên và cô Bích Ti xin chào ạ. Dạ Nhã Quyên và cô Bích Ti xin chào. Không biết sao vị thính giả không có nghe tiếng của Nhã Quyên cũng như cô Bích Ti. Và Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả khác trên đường dây ạ. Dạ Nhã Quyên và cô Bích Ti xin chào.
Alo.
Dạ vâng, dạ xin chào, dạ xin cho biết cái danh ạ.
Tôi tên là Dũng.
Dạ xin mời anh Dũng.
Dạ Bích Ti chào anh Dũng ạ. Dạ xin mời anh.
Hình như là cái đài phát thanh của mình nó hơi bị rè rè phải không chị?
Dạ rè nhưng mà anh có thể xin mời anh góp ý kiến.
Hai chị có nghe rõ không?
Dạ nghe rõ thưa anh Dũng, xin mời anh.
Nghe anh Dũng rõ lắm. Dạ vâng, anh Dũng nói đi.
Cho tôi góp ý để cho cô Hà là mạnh dạn quyết định cô Hà Nguyễn. Cuộc sống là bây giờ nếu mà cô Hà cứ sống với người đàn ông đó, cô Hà không thể tha thứ nào, không thể tha thứ được đó, thì không thể nào sống hết cuộc đời còn lại đâu. Hôm nay đó, cô Hà đã gặp một cái tình yêu, một cái tình ái tuyệt vời rồi. Đáng lẽ cô Hà phải đi theo người này sớm hơn nữa chứ đừng có để tới bây giờ. Đó. Nhưng bây giờ vẫn còn kịp. Cô Hà hãy quyết định nhanh chóng và đến với người đàn ông Mỹ này. Vì cô Hà với người đàn ông Mỹ này rất hợp nhau trong tình ái và tình dục. Nên đừng đợi chờ nữa. Còn con đó, nó buồn thì cũng vài ngày thôi. Rồi nó cũng sẽ hết buồn, nó sẽ có bạn bè của nó, nó sẽ cũng có cuộc sống của nó. Đó. Còn cuộc đời mình giỏi lắm. Cô Hà hưởng được hạnh phúc 10 năm nữa với anh chồng đó là cùng chứ mấy. Đó. Nhiều khi một cơn bệnh ngặt nghèo là mình đã chết rồi. Nên hãy tận hưởng liền đi. Cái tình ái này mình đã hợp tình dục với nhau rồi. Đừng để chậm trễ một ngày nào. Đó. Còn người chồng của mình vừa ghét cay đắng mà cũng vừa không hợp tình dục với mình nữa thì làm sao mà sống được. Làm sao mà cuộc đời vốn dĩ ngắn ngủi nữa. Đó. Mình đâu thể nào là đầu thai lại một kiếp sau là con người được nữa đâu. Đó. Chúa gọi về là xong thôi. Đó. Đừng lãng phí thời gian. Cô Hà Nguyễn hãy nên tận hưởng liền đi. Đừng vì đứa con mà đâm ra buồn phiền lo lắng. Không có gì đâu. Rồi một ngày sau, nếu một ngày nào đó, nếu lỡ mà đứa con gái nó dẫm lên vết xe đổ, thì nó mới thấy thương chị Hà Nguyễn. Đó. Đây là một cái quy luật là người chồng đã gọi là gieo gió thì phải gặp bão. Đó. Hoặc là có vay trả thôi. Đó là cái định luật đó. Là bắt buộc như vậy rồi. Nên cô Hà Nguyễn hãy mạnh dạn đến với người đàn ông đang yêu thương mình đi. Đừng để chậm trễ ngày nào nữa. Thôi tôi xin hết.
Dạ vâng, biết thì cảm ơn anh Dũng đã nói thật cái ý nghĩa của ý nghĩ của anh Dũng ra. Anh khuyên cái cô Hà hãy mạnh dạn quyết định, tức là anh nghĩ rằng cái sự quyết định của cô Hà là nên tiến đến cái việc ly dị với người chồng của cô, và mặc dù cô con gái phản đối nhưng mà có thể cô con gái trong một thời gian ngắn cũng sẽ tha thứ cho mẹ, hoặc là nghĩa là cũng thông cảm được cái trường hợp của mẹ Phải không ạ? Dạ vâng, thì mỗi người mỗi ý, thì BT cũng để quý thính giả nghe và cô tùy cô Hà sẽ quyết định lấy cái hoàn cảnh của cô bây giờ. Dạ vâng, và BT cảm ơn anh Dũng và mong anh Dũng và các quý vị tiếp tục theo dõi chương trình ngày hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng đã gọi vào tham gia chương trình và Nhã Quỳnh xin được mời một vị thính giả khác trên đường dây ạ. Dạ Nhã Quỳnh xin chào.
Xin chào em, xin lỗi phá lắm em.
Dạ vâng, xin anh cho biết cái danh thưa anh.
Anh Thanh Hùng đây, xin chào
xin
em. Xin chào nhà chị Nhã Quyên, như là xin chào chị Betty, khỏe không? Chị khỏe
không? Vâng, Betty chào anh Hùng. Dạ vâng, cảm ơn anh đã trở lại chương trình. Betty nhớ lâu lắm rồi anh Hùng mới trở lại chương trình đó.
Dạ, nhiều khi cũng bận công chuyện chị.
Dạ, dạ xin mời anh Hùng góp ý đây ạ.
Thì mình thấy câu chuyện này nó cũng hơi buồn. Thì buồn là buồn cho con gái của cô Hà này thôi.
Dạ.
Nhưng mà thì tình yêu mà chị biết đi, tình yêu nó giống như một phép lạ mà Thượng Đế ban tặng cho con người đó chị.
Dạ.
Dạ. Nhiều khi đến khi 20 tuổi mà mình cũng chưa chọn tình yêu, nhưng đến khi mình 50 mấy tuổi thì mình mới tìm thấy được tình yêu của mình.
Ừ.
Thì đó dạ. Đó là tình yêu nó khó nói lắm chị biết đi. Nó giống như là một phép lạ mà Thượng Đế ban tặng cho con người đó chị. Mà trong câu chuyện của cô Hà này thì bây giờ nó cũng dễ giải quyết thôi, đâu khó khăn gì đâu. Nếu mà có con gái của cổ mà cảm thấy không có đồng ý về mối tình của mẹ mình, thì việc trước tên là chị Hà nên tâm sự với cô con gái mình. Tại vì dù gì đi chăng nữa thì cô con gái mình cũng 18 tuổi rồi. Thì mình tâm sự với mà mình nói những gì mà người mẹ muốn tâm sự với người con gái, với cô gái của mình. Rồi sau đó mình sẽ ngồi xuống và nói chuyện với người chồng của mình. Thì việc trong gia đình của chị Hà đó, thì chị Hà nói chuyện với là người chồng mình. Thì mình sẽ nói với người chồng của mình là mình sẽ chia tay, hoặc là có mối tình của mình nó không được trọn vẹn lắm. Ở trong 20 năm sống với nhau nhưng mà tình yêu thì không có. Nhưng vì sự hy sinh của con gái cho nên chị chịu đựng tới ngày hôm nay. Thì bây giờ cô ta đã tìm được tình yêu của cô ta rồi. Thì cô ta có sự lựa chọn của cô ta, thì cô ta sẽ nói chuyện với người chồng. Và hai người quyết định ra ở riêng với nhau trong khoảng một thời gian trước khi làm ly dị.
Tức là ly thân trước ạ?
Vâng. Là tại vì sao bây giờ anh và em sẽ... ở riêng với nhau để hai chúng ta có một khoảng thời gian nào đó để suy nghĩ về trong 20 năm mình sống với nhau như thế nào. Và mình được rồi sau đó thì mình nói chuyện với cô con gái của mình. Người mẹ dễ tâm sự với cô con gái lắm, không có gì khó đâu. Mình đừng vội vàng quá, mình đừng vội vàng mình tiến đến một cuộc hôn nhân thứ hai trong cuộc đời của mình. Mình nên suy nghĩ và tính toán thật là kỹ lưỡng để mình tiến đến cuộc hôn nhân đó. Và cuộc hôn nhân đó nó có đem mình nó trọn vẹn đến cuối cuộc đời của mình hay không? Cái điều quan trọng là chị Hà phải giải quyết với người chồng của mình. Tại vì mình phải nói chuyện với chồng, với ông xã của mình. Để mà người chồng của mình có thể hiểu được rằng là anh và em không còn yêu nhau nữa. Mặc dù em ở với anh, nhưng mà con tim của em á, nó không thuộc về anh. Và em đã hy sinh suốt 20 năm sống với anh để mà nuôi cho con mình được. Năm nay 18 tuổi. Và em cũng không muốn con của mình nó nghĩ em là một người mẹ không đúng đắn lắm ở trong gia đình, ở trong cái gia đình của mình. Thì bây giờ anh và em hãy cùng nhau, hai chúng ta sẽ ở riêng khoảng một thời gian để mà suy nghĩ coi cái mối tình này tụi mình nghĩ như thế nào trong khoảng thời gian mà hai anh và em sống chung với nhau. Còn về mặt con á, thì người mẹ dễ tâm sự với người con lắm. Chỉ cần mình nói nhỏ nhẹ với con gái mình thôi, cũng như con gái của em thôi. Mình hãy nói hết những gì mà tâm sự của mình cho con mình biết. Và con mình sẽ sẵn sàng, sẽ thông cảm cho mình. Vì mẹ đã sống với mẹ mai này, con gái lớn lên, rồi con gái sẽ có gia đình, con gái sẽ có tình yêu. Rồi sau đó con gái mới hiểu được cuộc tình của ba cái mẹ như thế nào. Thực sự, ở trong khoảng thời gian sống và mẹ hy sinh cuộc đời của mẹ để nuôi con mới 18 tuổi. Mà một điều nguyện vọng cuối cùng nữa là con phải ráng học và để lấy được cái bằng đại học. Và hai vợ chồng, cái việc quan trọng nhất là chị Betty hiểu không, là người mẹ chị Hà phải nói chuyện với người chồng mình một cách khiêm tốn và tế nhị, nhẹ nhàng. Chuyện gia đình mình sẽ nói chuyện nhau nhẹ nhàng và giải quyết trong chuyện gia đình, đừng vội vàng quá. Để mà chị biết rồi, người chồng mình họ đâu chấp nhận người phụ nữ đang ở với mình mà đi quen một người đàn ông khác đâu chị Hà, chị Bích Ti.
Ừ, đúng như vậy.
Đúng vậy. Thì bây giờ tại sao mình trước khi, và đừng bao giờ sai lầm trước khi hai người còn ở chung. Cái mối tình đó đúng, mình đã chọn được tình yêu của mình rồi. Nhưng mình hãy khoan ạ. Mình hãy nói với ông bạn của mình đó là tôi có thể giải quyết chuyện gia đình của tôi. Anh cho, nếu mà anh yêu tôi thì anh sẽ cho tôi khoảng thời gian để mà tôi giải quyết chuyện gia đình của tôi. Rồi sau đó mình sẽ từ từ tiến đến. Tại vì cả hai đều có gia đình hết trơn. Ông ta cũng là người đã có từng có vợ và có ba con rồi. Và đã ly hôn. Thì bây giờ cô này thì cũng đã có một đứa con. Thì bây giờ tại sao mình không nói chuyện với người bạn đời của mình? Để mà sau này mình tiến tới là mình nói với anh, với ông ta là anh hãy cho em một khoảng thời gian. Để em suy nghĩ và tính toán và giải quyết chuyện gia đình của em. Và con gái của em. Rồi chúng ta không có vội vàng gì đâu. Rồi mình sẽ tiến đến với nhau. Nhưng cái quan trọng nhất là mình đừng để cho người đàn ông, người chồng của mình có thể là mất mặt với bạn bè hay là gia đình, họ hàng hay là vân vân, tất cả hay là con cái. Thì việc trước tiên chị Hà phải giải quyết một cách êm đẹp như vậy. Thì người chồng họ sẽ sẵn sàng chấp nhận. Em nghĩ rằng anh ta, nếu mà cô Hà nói chuyện nhẹ nhàng với anh ta thì em nghĩ rằng anh ta có thể chấp nhận. Mà không làm lớn chuyện. Nhưng cái quan trọng nhất chị Bích Ti biết không, là mình không thể nào chấp nhận người vợ của mình khi đang sống chung với mình mà đang đi quen một người đàn ông khác ở bên ngoài. Và về mình quyết định vội vàng mà mình không nói chuyện với vợ cho chồng mình biết thì người chồng mình họ sẽ rất là bực tức. Rồi sau đó thì khi mà anh ta không cần trô được cái đầu của anh ta đó thì anh ta có thể làm những chuyện mà nó không xảy ra rất nhiều chuyện đáng thương lắm.
Dạ đúng như vậy. Vâng thì trong gia đình mà chẳng hạn như có người vợ hoặc là người chồng đó mà lăng nhăng hoặc là đem tình cảm mình cho người khác thì một trong hai người chắc chắn là sẽ đau khổ. Nếu mà biết thì họ sẽ đau khổ rất là nhiều và họ không chấp nhận. Nhất là những người đàn ông họ rất là nóng tính nữa. Thành ra là nhiều khi có cũng sẽ xảy ra những cái chuyện mà nghĩa là không có hay. Đi đến cái bạo hành, bạo lực ở trong gia đình đó, rồi thành ra nhất là ở bên xứ này nữa có thể bị tù tội đó. Thành ra Bích Ti rất là sợ và cũng thường thường cũng hay khuyên các độc giả, thính giả của mình nhiều lắm về cái vấn đề này. Làm cái gì cũng vậy, cũng đừng có nóng mà mình cũng phải đừng có hấp tấp. Cái gì cũng có thời gian của nó và để cái thời gian đó nó rất là hay, nó sẽ hàn gắn lại được nhiều chuyện lắm. Và chẳng hạn như giận dữ mà mình đang giận dữ mà mình hành động ngay trong lúc mình giận dữ, cái điều đó không có tốt. Nhiều khi mình hối hận mà trong một giây phút nào đó trong lúc giận dữ nó rất là nguy hiểm trong cái cuộc đời của mình nhiều lắm. Vâng, và anh Hùng thì Bích Ti thấy là anh Hùng cũng hầu như là cũng đồng ý cùng với anh Dũng hồi nãy đó. Đó, tức là cái tình yêu thật sự ra là đúng là như vậy đó. Có nhiều người 80-90 tuổi rồi mà họ mới có một cái tình yêu đầu tiên thôi. Đó, cái điều đó Bích Ti đã thấy rõ ràng rồi đó. Dạ, thì đừng có nói 80-90 tuổi mà không có tình yêu đâu. Đó thì họ, bởi vì lúc đó thì nhiều trong cuộc đời của họ, họ sống 80-90 năm vậy đó, nhưng mà họ lăng nhăng hết người này người kia thôi, nhưng mà thật sự ra họ chưa có một cái tình yêu thật sự. Nhưng mà đến khi mà họ gặp đến cái tuổi này rồi, họ gặp được một cái người yêu họ thật sự, và lúc đó cái trái tim của họ mới thật sự rung động, thì lúc đó mới chính là cái tình yêu. Thì tình yêu nó không có phân biệt tuổi tác là như vậy đó. Đó thì đừng có nói già rồi mà không có tình yêu. Cái điều đó nhiều khi già rồi cái tình yêu họ lại càng đậm đà hơn, mà họ lại càng phải nói là nó chín chắn hơn nữa, là khác nữa. Còn những tình yêu của tuổi trẻ thì họ rất là bồng bột, họ nói yêu đó nhưng mà thật sự nó không phải là tình yêu đó. Vâng, và cảm ơn anh Hùng rất nhiều. Anh còn có ý gì nữa không ạ?
Thì em cũng có một tóm tắt một vài ý kiến nhỏ nhỏ vậy thôi, mà cái quan trọng là chị Hà nên mình nên ở riêng đi rồi sau đó từ từ rồi mình sẽ quyết định cuộc hôn nhân của mình. Chứ mình đừng có vội vàng quá mà khi mình còn ở chung với ông xã của mình hay là con gái của mình mà mình đi ra đường, mình quan hệ với người một người phái nam khác thì coi như rất là tội nghiệp. Nên nói chung là mình phải làm sao để mình giữ thể diện được cho người chồng của mình, mặc dù người chồng đó mình không còn yêu anh ta nữa. Mình không còn yêu anh ta nữa nhưng mà mình vẫn giữ thể diện cho người chồng mình đối diện với trước mặt con gái của mình. Rồi sau đó từ từ mình sẽ tiến đến cái cuộc hôn nhân thứ hai của mình. Chứ mình đừng vội vàng quá. Mà khi còn ở chung như vậy mà mình quyết định như vậy, mình đi ra đường như vậy thì mình cảm thấy rằng là có thể là buông cho con gái của mình và đồng thời là giữ được thể diện cho người chồng của mình nữa. Cái điều ấy thì em nghĩ là chị Hà nên suy nghĩ và tính toán cho thật kỹ lưỡng trước khi mình muốn làm một việc gì. Cảm ơn chị Bích Ti nhiều nha và cảm ơn cả Nhã Quyên rất nhiều nha.
Dạ, cảm ơn anh Hùng đã gọi vào tham gia chương trình và Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả cuối cùng trên đường dây. Dạ, Nhã Quyên xin chào ạ.
Hello.
Dạ, Nhã Quyên xin chào. Dạ, xin cho biết quý danh ạ.
Dan.
Dạ, xin mời chú Dan.
Chào chị Bích Ti. Dạ, chào chị Nhã Quyên. Thì thực sự ra nghe qua anh đang nghe cái phone nó bị interfere, nó nghe không rõ, nhưng mà nghe rõ nhất là anh Dũng. Anh Dũng nói thì mình bây giờ khoan nói đến hai người đó đi. Bây giờ mình nói vào cái chuyện của chị Hà là có một lần ở trên đài thì có nói về vấn đề gọi là ghen, đề tài ghen. Thế nào có người cái người phụ nữ giảng ra là người vợ thì không có mất mát gì hết khi người chồng á, người ta đi ra ngoài, đó là cái bản tính của đàn ông, thích chinh phục, thích cái đẹp, rồi người ta cũng về với mình, mà cuối cùng cũng về với mình thôi. Mình hãy tỏ ra đại lượng, tha thứ, là mình cứu lấy một người chồng, cứu lấy một linh hồn, nếu nói theo tâm đạo. Nếu chị đã không có đạo thì miễn bàn. Còn chị đã có tâm đạo, lương tâm chị còn bức rứt, bởi trong lá thư của chị là chị còn phân vân giữa hai đàn, là chị chưa muốn cứu vớt linh hồn kia mà chị đã vội dòm qua cái vấn đề của cái ông đó. Vả lại ông ta là một chủ nhà quyền thế có tiền bạc, đó là cái bức thư đó mà đọc lên cả thế giới nghe, những người từng trải người ta đều hiểu hết. Thì em thì không khuyên, nhưng mà chỉ nhắc cho chị biết khi bước tới nhà thờ lấy nhau, trước Chúa cũng đã thề hứa, bên Phật cũng có lạy, trước mặt ông bà đạo bà cũng lạy ông bà, thề hứa rồi. Thì bây giờ hãy ráng giữ, giống như cái lời cái bác nào á nói, 5 năm đầu không bỏ, bây giờ ở nhau không có tình thì không phải có nghĩa. Chồng mình, vợ mình đầu ôm tay gối đã bao nhiêu năm, tự nhiên bây giờ đùng đùng nó nổi lên. Chị đang hồi xuân á, chị xét lại coi có đúng không. Nếu mà hồi xuân cái anh chàng lúc nãy anh Dũng, bây giờ mới trở lại anh Dũng nè, ảnh khuyên á, khuyên ra không được, ảnh khuyên vô, mà anh nói trong cái từ ngữ đó là ông nhấn mạnh cái chữ tình dục trong đó nữa, tức là chị đang hồi xuân đó nên bị mù quáng. Mà chắc vì cái người đằng sau tới, người ta thật lòng với mình, bao nhiêu lần tan vỡ rồi, người ta có kinh nghiệm rồi, người ta mới đủ có kinh nghiệm để chiều mình hết sức như vậy. Bây giờ nếu như Dan nói đó, Dan cũng đủ kinh nghiệm nè, sẵn sàng mở cửa, nâng khăn sửa túi, làm hết việc nhà. Chị sẽ kém lấy một lý do khác. Việt Nam giờ tôi chán rồi, tôi muốn kiếm một người ngoại quốc. Đúng, ngoại quốc là đúng, tại vì ngoại quốc nói sẽ không hiểu hết hoàn toàn cái ý của người ta, hiểu mập mờ, 30%, 20%, mọi chuyện qua đi, êm xuôi tất cả, quầy tiền cả làng, miễn sao ai cũng hưởng phần nào, sướng phần của mỗi người rồi. Khỏe như còn nghĩ đến đạo đức, giống như chị nói, tức là đạo, cái linh hồn của mình á, mình hãy cứu chồng mình tỏ ra khoan đại, rồi á, không, mình không mất mát gì hết, mà mọi người còn phục mình nữa. Còn nếu mà chỉ dẹp bỏ lương tâm mà bị cắn rứt như vậy, bị cắn nát đợi cái gì không biết, thì cứ tiếp tục mà làm. Tội lỗi hay là những hậu quả về sau là chỉ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Biết đâu được bây giờ chưa ly dị, ảnh chưa có nổi nóng, ly dị ảnh nghe nổi nóng,
rồi mới có bạo lực nó xảy ra thì sao? Ai biết, who knows? Đó là những lời kết của em. Em chào chị Bích Ti và chào Nhã Quyên.
Dạ vâng, Bích Ti cảm ơn anh Đăng rất là nhiều. Vâng, đã bỏ thì giờ mà đã gọi vào ngày hôm nay. Thật sự ra là phải nói là cái trường hợp của bà Hằng Nguyễn ngày hôm nay làm cho chúng ta thật sự ra cũng khó nghĩ lắm. Một bên là tình, một bên là nghĩa, cũng như là một bên về đạo đức và một bên về cái vấn đề mà người Việt Nam của chúng ta, nhất là người phụ nữ Việt Nam của chúng ta đó. Khi mà chúng ta qua bên Mỹ này rồi, chúng ta nó có đứng trước một cái ngã ba. Chắc quý vị phụ nữ đang nghe chương trình cùng với Bích Ti ngày hôm nay chắc cũng là thông cảm, và những lời nói Bích Ti ngày hôm nay Bích Ti gửi đến các quý vị phụ nữ, tất cả các quý vị đang nghe, là chúng ta đứng giữa ngã ba. Một là cái thế giới freedom của người phụ nữ ở bên này và chúng ta đã tận hưởng mấy chục năm nay rồi, và một là cái thế giới mà chúng ta vẫn còn, nghĩa là người Việt Nam vẫn còn là người phụ nữ Việt Nam phải lo cho gia đình, lo cho con yên nơi yên chỗ, con cháu học hành đàng hoàng, tử tế, rồi lo cho cái xã hội, nghĩa là những tai tiếng của xã hội này nữa, làm cho chúng ta đứng giữa một người phụ nữ qua bên Mỹ này hoặc qua ra ngoại quốc này rồi ấy, thì thấy là cũng rất là khó, nghĩa là chu toàn được cái bổn phận. Và muốn chu toàn được cái bổn phận đó để trở thành một người phụ nữ phải nói là gương mẫu đó thì phải hy sinh rất là nhiều. Thì giờ quý vị muốn chấp nhận sự hy sinh hay là quý vị muốn là hy sinh vừa vừa thôi, mà để tận hưởng cái thú vui của mình, tận hưởng cái gì mà mình muốn, bởi vì người ta nói là one life to live đó, thì cái chữ câu one life to live này á, tức là chúng ta chỉ có một đời để sống thôi. Cái tin nghe được từ một cái em trẻ mới có 20 mấy tuổi và em đã nói một câu nó là như vậy đó, thì cái câu này nó làm cho cái tin nhớ mãi thôi, và mình phải nghiền ngẫm cái câu này, mình phải suy nghĩ câu này. Một đời sống để làm cái gì? Một đời sống phải làm sao cho nó cái ý nghĩa, như cái đời đầu tiên cái tin đã thưa cùng với quý vị là như vậy đó. Sống làm sao cho ý nghĩa, mà tùy cái ý nghĩa này của mỗi người quý vị phải định nghĩa đến. Thì cái trường hợp bà Hà Nguyễn này, Bích Ti cũng rất là thông cảm cho bà. Đó, chịu đựng ông chồng ít nhất là 15 năm nay rồi, biết ông chồng lăng nhăng. Đó, mà bà cũng không quên được, chắc là cái câu chuyện bà không kể ra, nhưng Bích Ti nghĩ rằng nó cũng rất là gay cấn lắm trong cái trường hợp của ông bà. Đó, nhưng mà cũng không thấy bà nói là ông tính tình của ông sau đó thì ông cũng hối hận. Thì từ ngày ông hối hận rồi mà bà không thể tha thứ được, thì có thể Thượng Đế đã sinh ra bà là một con người cũng khó tha thứ lắm. Đó, thì Bích Ti không biết nói làm sao được. Nhưng tuy nhiên, với những lời góp ý của tất cả các quý vị nãy giờ đó, thì Bích Ti thấy rằng từ sao chăng nữa chúng ta cũng nên trở về, nghĩa là một người đàn bà. Một người đàn bà mà Bích Ti không dám đòi hỏi cả bà Hà là một người đàn bà nghĩa là toàn thiện toàn mỹ đâu. Bởi vì chúng ta không ai có thể toàn thiện toàn mỹ được. Và bà cũng nên sống trong cái đời sống của bà nữa. Và bà cũng đã hy sinh cho con bà, cho cháu gái đã năm nay đã 18 tuổi rồi. Thì cái sự hy sinh đó cũng rất là nhiều. Sống với một người chồng mà không có tình yêu. Quý vị tự tưởng tượng coi, khi mình đặt mình vào một cái trường hợp nào đó, mình phải nghe trường hợp đó, mình phải đặt mình vào. Mình tưởng tượng sống một người đàn ông mà không có tình yêu, mà nghĩa là một người phụ nữ mà lúc đó bà Hà cũng còn trẻ nữa, thì thật sự ra đó là một cái sự hy sinh rất là lớn để cho con gái bà năm nay 18 tuổi có thể lên đại học. Sau khi cháu lên đại học rồi á, thì lúc đó bà mới yên tâm để bà đi con đường của bà được. Thành ra bà mới viết một cái lá thư tâm sự với chương trình của chúng ta như vậy. Chứ nếu không thì bà không có, bà tự quyết định lấy thôi. Bà cũng thiếu gì người bạn để mà bà nói chuyện, phải không ạ? Đó. Nhưng mà bà có lý do để mà bà tâm sự với chúng ta, và ngày hôm nay chúng ta đã góp ý rất là nhiều như vậy. Thì Bích Ti nghĩ rằng bà nên đã hy sinh rồi, thì bây giờ bà hãy khoan quyết định một cách nghĩa là vội vã, và bà nên nghe những lời góp ý từ nãy giờ của quý vị, và bà nên áp dụng những cái phần nào bà thấy có lý nhất trong cái hoàn cảnh của bà bây giờ mà bà nên áp dụng. Và cái thời gian á, Bích Ti nghĩ thời gian rất là quan trọng, và cố gắng tránh làm sao để cho đừng có những cái chuyện bạo động nghĩa là bạo lực mà xảy ra trong gia đình. Bởi vì khi người đàn ông người ta ghen lên đó thì có, phải nói là rất là đáng sợ. Có những người họ rất là hung bạo và họ, nghĩa là lúc đó họ mờ mắt đi rồi thì cái điều đó không có tốt và sẽ xảy ra những cái bi kịch ở trong gia đình của bà. Vâng, bà Bitty thì thấy rằng là bà nên bình tĩnh và cũng như là bà nên đợi thời gian và bà nên nói chuyện với con gái của bà, cũng như một vài quý vị đã nói, đã có những lời góp ý như vậy, cũng như giống như là phải ngồi nói chuyện thẳng thắn với người chồng của bà. Và cái người Mỹ này thì cũng coi như là ông là một người bạn trai đáng quý của mình trong thời gian này. Và cũng không nên để cho, dù mình yêu chăng nữa, nhưng cũng không nên để lộ liễu cho những người ngoài họ biết được. Bởi vì dù sao chăng nữa, cái tiếng tăm cũng như là cái sĩ diện ở trong gia đình của bà cũng quan trọng hơn là những cái chuyện mà mình thấy là nó cũng chưa có đi đến đâu cả, nó cũng còn viển vông lắm. Vâng, và Bitty cũng thành thật cảm ơn bà đã gửi lời tâm sự ngày hôm nay. Và Bitty cảm ơn rất nhiều những sự đóng góp cũng như là lắng nghe nãy giờ hơn một tiếng đồng hồ trong trình ngày hôm nay. Và kính chúc tất cả các quý vị thính giả thân thương của chương trình một tuần lễ thật đầy an lành và tràn đầy hạnh phúc. Và kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cô Bitty xin cảm ơn Nhã Quyên rất nhiều đã điều khiển chương trình rất là tốt đẹp ngày hôm nay.
Dạ vâng, Nhã Quyên cảm ơn cô Bitty đã dành thời gian cho chương trình và mến chúc cho cô có một buổi chiều bình an.